tới phẩm thứ 24 tên là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Chữ Diệu Âm, chữ Diệu là nhiệm màu, âm là tiếng, tức là cái tiếng nhiệm màu. Tại sao tiếng nhiệm màu? Thì đây là căn cứ cái tu nhân mà được cái quả. Vì cái tu nhân của Ngài cúng dường những cái âm nhạc để chư Phật nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ được kết quả làm Bồ Tát, được cái tiếng nhiệm màu như vậy. Đó là nói theo cái nghĩa thông thường. Còn nói theo cái lý thì đoạn trước, tức là cái phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự là phá cái sắc ấm. Mà sắc ấm tức là đốt thân, đốt tai để mà phá những cái chấp về ngã, về pháp. Và ngay nơi cái thân sắc ấm này không còn chấp nữa. Thì khi phá được sắc ấm rồi thì giờ bước đầu phá cái thọ ấm. Bởi vì sắc ấm phá rồi thì chứng được hai cái địa là sơ địa Bồ Tát và nhị địa Bồ Tát. Bây giờ tới phá thọ ấm thì chứng được cái địa thứ ba là tam địa Bồ Tát và địa thứ tư là tứ địa Bồ Tát. Bởi vậy cho nên tới đây là Bồ Tát tam địa rồi, nghĩa là nó sâu hơn tới cái phần nhập Phật chi kiến. Ở phẩm trước mới phá sắc quẩn, cho nên trong năm quẩn mình mới được 1/5. Bây giờ phá thọ quẩn thì trong năm quẩn mình lại được 1/2, tức là được 2 phần, còn 3 phần nữa. Vì vậy nên đây, từ đây về sau thì chư Bồ Tát đều được 32 tướng tốt và có đủ mọi cái tính thân để tùy duyên giáo hóa cho chúng sinh. Thì đây tôi sẽ giải thích. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặn mài, sai khắp 800 muôn ức na do tha hằng hà xa các cõi Phật ở phương Đông. Qua khỏi số cõi đó có thế giới tâm tịnh quang trang nghiêm, nước đó có Phật hiệu tịnh qua tú vương trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu chuyên nhân sư Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung chúng vây quanh. Mà vì chúng nói pháp ánh sáng lông trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sai khắp cõi nước đó. Ở đây Đức Phật hiện tướng phóng quang, mà phóng quang có 2 chỗ. Một là từ nhục kế, nhục kế tức là cái cục thịt đỏ ở trên đảnh mà phóng quang, và một lần quang nữa, hào quang nữa là giữa chặn mài, giữa chặn mài. Như vậy thì cái giữa chặn mài ở trước chúng ta đã nghe rồi, thì phóng quang ở giữa chặn mài là để biểu trưng cho cái trí tuệ không có mắc kẹt hai bên, đó là cái tu nhân. Còn phóng quang ở trên đảnh đó là để biểu trưng cho cái quả giác, quả giác của người tu đạt được. Bởi vì trên đảnh là chỉ cho cái chỗ cuối cùng, mà chỗ cuối cùng phóng quang thì đó là để nói cái quả giác, còn cái kia là cái nhân giác. Thì đây nhân giác và quả giác đồng thời gặp nhau. Bởi vậy nên ngang đây thì Bồ Tát cái tướng nó vượt hơn tất cả những gì trước hết. Đó là để nói cái ý nghĩa phóng quang. Bây giờ phóng quang tới đâu? Là phóng quang là qua cái khỏi, qua phương Đông mà khỏi cái vô số khỏi đó có thế giới tên là tịnh quang, tức là 80 ức na do thang hà sa cõi Phật ở phương Đông. Rồi tới một nước tên là tịnh quang, cõi đó là trang nghiêm, Phật hiệu là tịnh hoa tú nguyên trí Như Lai. Thì trong nước đó đều do cái ánh sáng của Đức Phật, hào quang ánh sáng của Đức Phật mà rọi soi khắp hết. Lúc đó trong nhất 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 tịnh quang trang nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cõi công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trong nghìn muôn ức các đức Phật, mà đều được trọn nên trí huệ rất sâu, được muôn diệu ẩm, được ngon diệu tràng tướng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, tú vương hí tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thần thông du hí tam muội, huệ cử tam muội, trang nghiêm vương tam muội, tịnh quang minh tam muội, tịnh tạng tam muội, bất cộng tam muội, nhiệt truyền tam muội, vân vân, được trăm nghìn vô ích hằng hà sa các tam muội như thế. Thì đây là nói cái sở chính của Bồ Tát Diệu Âm. Cái sở chính của Ngài là chứng được những cái gì? Tức là được những thứ tam muội, tức là chánh định. Những chánh định như là diệu tràng tướng, tức là cái tướng của cái tràng, đạo tràng nó nhiệm màu, hay là cái tràng, tràng là cái cờ đó, nhiệm màu, hoặc là pháp hoa tam muội, hoặc là tịnh đức tam muội, vân vân. Thì tất cả những cái tam muội đó Ngài đã chứng được. Thì như vậy là để nói lên cái sự tu chứng của Ngài. Bây giờ nói tới quan nghênh cái đức như Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó, liền bạch cùng đức tịnh qua tú vương trí Phật rằng: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lại gần gũi cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Giống Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Ca Niêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Khi đó đức tịnh hoa Tú Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm Bồ Tát: Bồ Tát, âm chớ có kinh nước Ta Bà sanh lòng tưởng là hạ liệt, thiện nam tử cõi Ta Bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dãy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến 42,000 do tuần, thân của ta 680 muôn do tuần, thân của ông tốt đẹp thứ nhất, 100,000 muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua đó chớ kinh nước kia, hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà thanh lòng tưởng cho là hạ liệt. Trước khi đi là do có cái cảm, cái hào quang của Phật Thích Ca soi đến Ngài, cho nên Ngài có cái cảm, Ngài liền xin phép Phật để cho Ngài đi qua bên cõi Ta Bà. Thì như vậy chỉ cảm nó là cảm xúc, là cảm thọ đó, thì nó rõ ràng từ cái thọ mà Ngài mới phát tâm trở về với cõi Ta Bà để gặp Đức Phật Thích Ca. Từ cái cảm thọ đó Ngài xin phép đi, nhưng mà ở đây đặc biệt là khi đi thì Đức Phật Ngài dặn dò, Ngài bảo rằng đi qua bên đó chớ kinh nước Ta Bà sanh lòng tưởng là hạ liệt. Tại sao? Bởi vì cõi Ta Bà nó cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dãy dự sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, còn thân của Bồ Tát này cao đến 42,000 do tuần. Thôi mình nói 40 thước đi, phải không? Rồi thân của Phật tới 680 do tuần. Thôi mình nói là 80 thước đi. Thì như vậy mình có thể mình tin nổi không? Đức Phật mà cao tới 80 thước, Bồ Tát tới 80 thước, hay là Phật 80 thước, chứ mà 60 thước thì cao quá sức là cao, phải không? Nếu mà đem mình để đứng gần các ngài thì thấy sao? Giống như con kiến với cái núi vậy, phải không? Đó. Thì cái điều này là khó tin, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ từ từ, trên cái thực tế hiện tại người ta có nói những con người mà nặng ký số 1 của thế giới hiện giờ là 300 kg, còn những người mà nhẹ ký số 1 thì chừng mấy hầm mấy ký, 10 mấy ký. Thôi giờ mình nói cái trung bình hầm mấy ký, thì cái người ở hiện tại mà cũng có kẻ 300 ký hoặc kẻ 20 mấy ký, thì thế gian chúng ta là cái thế gian nó nhiều xấu xa. Mà xấu xa nó từ đâu mà có hả? Ở cõi kia nước trang nghiêm đẹp đẽ, thanh được đủ tướng tốt, to lớn tốt đẹp là do tất cả phước báo mà trang nghiêm. Còn mình ở đây nó xấu xa, đất đai thì gồ ghề, đủ thứ chuyện, mũi mòng rắn rít thì nó rình rập, nó cắn, nó mổ mình hoài. Thì như vậy ngoại cái khổ nó làm gây lên mình đó là do cái gì trang nghiêm? Do cái gì? Kia là muôn phước trang nghiêm, thì cái này muôn nghiệp trang nghiêm. Người trước trang nghiêm, bởi vậy nó nở tỏi này đó, người ta dễ giận dễ hờn, động tới cái quạo, động tới cái la, phải không? Giận hờn hoài, ít có ai mà cả ngày cứ vui tươi cười hoài, ít có. Kiếm người mà vui vẻ suốt ngày không có. Còn đa số thì làm như có cái gì hờn hờn giận giận ai phản nha, xong động tới là la, phải không? Bởi vậy nên rồi tu hành nó khó. Mà sở dĩ dễ hờn dễ giận là tại sao? Tại vì tích lũy phiền não, phải không? Trong lòng lúc nào cũng còn ôm một hai mối hận, hận người này hận người nọ, nó luôn luôn chứa ở trong đó. Cho nên rồi nó thiêu nó đốt mình hoài. Do đó mà cái thân đã nhỏ mà lại còn thêm bị phiền não nó đốt nó thiêu nữa, cho nên nó khô cằn, nó héo, nó khô. Bởi vậy cái da nhăn mặt nám đủ thứ xấu hết, thấy không? Nó hiện ra đầy đủ thứ xấu. Rồi mình không biết tại sao mà mình dở, mình xấu quá, là tại vì ít phước. Như vậy thì mình nghĩ như ở đây chỉ cần nói Bồ Tát này đã tu tới tam địa rồi sang tứ địa, còn mình đối với các ngài thì mình địa nào? Mình chưa được địa nào hết trơn, mà cũng chưa được tính nào nữa, tính trụ hạnh hướng cũng vẫn chưa được cái tính nào nữa. Thì như vậy các ngài thì bao xa? Nghĩa là trăm ngàn muôn ức lần, nghĩa là xa vậy. Bởi cái nghĩa chướng mình nó nặng nề, phước mình thì mỏng mà nghiệp mình thì dày, phải không? Còn các người thì phước nó cao nghiêm chứ không có nghiệp. Vì vậy tới Bồ Tát đó là hết nghiệp chướng rồi, mà toàn là phước cao nghiêm, cho nên thân đẹp đẽ cao nghiêm chứ đâu, phải không? Cho nên ai muốn thân to thì ráng tu. Thì tôi nói chỗ này thì quý vị nghe thì cũng khó tin, nhưng mà rồi có thể mình cũng tin được. Bởi vì ở trong Kinh Bảo Tích hồi xưa tôi đọc thì có một đoạn nói rằng ngài Mục Kiền Liên, ngài nghe Phật giảng cái tiếng của ngài như là tiếng thâm thoát, như cái tiếng chim ca lăng tần già. Thì ngài nghĩ mình ngồi gần mình nghe tiếng Phật hay, như vậy mình thử đi xa tới đây, cái tiếng Phật nó đi tới đâu. Cái ngày giận thần thông là đi xa xa lần lần để nghe, nhưng mà đi xa chừng nào tiếng Phật cũng lãnh lót lên lỗ tai ngài, nghe nó rõ ràng. Thì ngài mới làm lạ, ngài đi ngài buông rồi đi, thì không biết bao xa đi quá rồi, cái mệt mỏi, cái ngài nói thôi giờ để dình xuống một quả Phật này thì coi sao. Cái thấy thế giới Phật, cái ngài dình xuống, mà khi mà ngài dình xuống cái thì thấy quả Phật trang nghiêm đẹp đẽ, Phật Bồ Tát to lớn. Ngài xuống ngài đứng dưới cái đất rồi thì các vị Bồ Tát thấy ngài cái mới hỏi Đức Phật, hỏi cái gì giống con sâu con bồ cào ở đâu nó bay lại đó. Thì Đức Phật chỉ nói, Đức Phật tại đó mới nói rằng ông đừng có khinh, đây là một vị A La Hán ở chỗ Đức Phật Thích Ca có thần lực vô cùng, cho nên vị này là thần thông bậc nhất. Nghe nói vậy cái ngài mặc cảm, ngài thấy thật cười mình quá, cho nên ngài mới hiển thần thông, thấy thân ngài to to lên bằng mấy vị Bồ Tát đó, trình đó các ngài mới nể. Thì như vậy thì ngài Mục Kiền Liên tới đó thì thấy những bồ cào như con sâu vậy đó, ngẩn siêu siêu. Thì như vậy để biết cõi mình nó thấu xa nó dường nào. Bởi vậy cho nên mình bước ra từ mọi cái đều phiền hà, đất thì lầy lội, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy, phải không, trên trời. Còn trong cỏ trong lá thì sâu bọ, rồi rắn rít, bù kẹp đủ thứ hết. Cái gì nó cũng nằm sẵn, nó chịch, nó làm hại mình không à. Đó, thì tất cả những cái xấu xa mà nó đầy dẫy đó là tại đâu? Bởi vì tâm của người nào cũng chứa đầy phiền não chứ. Có người nào gọi là tâm trong sáng thanh tịnh, có không? Phiền não này phiền não nọ, hồi ở thế gian thì phiền não với gia đình, vào đạo là phiền não với huynh đệ, đủ thứ phiền não hết. Cho nên rồi tu mà nó không thanh tịnh, mà vậy không thanh tịnh cho nên cái nghiệp trước của mình nó cũng tràn trề những cái xấu xa, do đó cho nên cái cõi nó không tốt. Còn các ngài ở đây nó đã đi tới tất cả cái sắc thân đã xả rồi, bây giờ tới cái thọ ấm là cái cảm thọ khổ vui các ngài cũng xả luôn nữa. Mà mình bây giờ khởi dĩ mình buồn vui là tại cái thọ khổ, thọ vui mình còn dính, còn mắc. Mà dính mắc cái thọ thì tất nhiên cái khổ vui nó còn, mà khổ thì nhiều mà vui thì ít. Cho nên vì vậy mà mình luôn luôn mình cảm thấy khổ. Còn ngài xả hết các cái thọ rồi, cho nên thân các ngài to lớn, vui vẻ, đẹp đẽ, trang nghiêm, không có những cái xấu xa. Bởi vậy cho nên Phật dạng đi qua đây đừng có cái tâm khinh thường, cho cõi này là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà đều là do sức thành của Như Lai, do thần thông vô lý của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Thì như vậy ở đây nó có hai nghĩa, một là đứng về sự mà nói, thì mọi cái hành động của chư Bồ Tát làm được một công đức gì, làm được một Phật sự gì thì cũng nhờ sự gia hộ của chư Phật. Đó là đứng về phần sự. Đứng về phần lý thì Bồ Tát dù làm tất cả cái điều gì nó cũng không rời cái chứng giác hay là cái pháp thân, nghĩa là làm tất cả Phật sự mà không có tách rời được, không có tách rời cái pháp thân. Vì vậy cho nên nó tất cả đều do Phật, nhờ Phật hết. Lúc đó ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động mà vào trong tam muội, dùng sức tam muội ở nơi núi Kỳ Xà Quật cách pháp tòa chẳng bao xa, quá làm 84,000 các quan xem báo, vàng diêm phù đàn làm trọng, bạc làm cánh, kim cang làm nhị, chân thức ca bảo làm đài. Bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thấy hoa sen đèn bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiển điền tốt này, có ngàn ấy trăm nghìn hoa sen, vàng diêm phù đàn làm trọng, bạc làm cánh, kim cang làm nhị, chân thức ca bảo làm đài. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tứ Vương Trí Phật, muốn cùng 84,000 Bồ Tát vây quanh mà đến cõi Ta Bà này để cúng dường gần gũi lễ lại nơi ta, cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng cõi lành gì, tu công đức gì mà có được sức đại thành thông như thế, tu ta muội gì, mong Phật vì chúng con nói danh tự của ta muội đó. Chúng con cũng muốn xin tu hành đó, tu hành mong ta muội này mới thấy được các chứng lớn nhỏ qua nghi tánh chỉ của vị Bồ Tát đó. Cuối mong Đức Thế Tôn dùng sức thành thông, khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con được thấy. Như vậy thì do cái lời xin cầu với Phật để vượt qua cõi Ta Bà, Phật chấp nhận rồi, thì Bồ Tát Diệu Âm liền ở trong tam muội, từ ở tam muội mình mà hiện ra ở núi Kỳ Xà Vạch cách ở chỗ núi Linh Thú không bao xa, nhưng theo cái bây giờ thì có thể nói chừng mười mấy cây số thôi. Thì hiện lên cát cái hoa sen đẹp nhìn cánh, nó toàn là bạc bằng những thứ vàng bạc kim cang và cái chanh thuốc cao tức là gì đó, làm những cái đài, những cái cánh sen, cọng sen, nhị sen, toàn những đồ quý không. Thì nhà Bồ Tát Lăng Thù thấy những cái hoa sen quý nó hiện ra như vậy, thì nghĩ rằng có cái điềm lành, điềm đó do đâu, cho nên hỏi Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói rằng có vị Bồ Tát tên là Diệu Âm sẽ đến, cho nên có hiện ra cái cảnh đó. Thì khi nói cái điều đó thì Ngài Văn Thù yêu cầu Phật dạy cho không biết Bồ Tát đó, do trồng những cõi lành gì, tu công đức gì mà được thành thông như vậy, rồi tu những cái tam muội gì vân vân, vậy xin Phật nói để cho chúng con biết mà bắt chước tu theo và để thấy rõ được Bồ Tát. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh của một vị Bồ Tát trang nghiêm đẹp đẽ, thì cái gốc từ trồng các cội lành, phải không, từ tu mọi công đức và mọi cái chánh định. Như vậy từ chánh định, từ trồng cội lành, từ tu công đức mà được thanh tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chứ không phải ngẫu nhiên mà được. Như vậy thì từ Bồ Tát này chúng ta kiểm nghiệm lại mình, nếu ở thế gian này ai sinh ra mà có tướng trang nghiêm đẹp đẽ thì biết người đó có cái phước hay chưa. Còn ai sinh ra mà đèo đẹp rồi lại thêm khô cằn ngọng liệu thì biết người đó có phước hay chưa. Thì như vậy để thấy cái tướng nó ảnh hưởng tới cái phước lành của mình. Vì vậy cho nên người có phước lành sinh ra có những tướng tốt, rồi cộng thêm nữa là cái thiền định của mình. Bởi vì cái tâm thiền định thì nó mới dứt được phiền não, do hết phiền não cho nên nó thanh tịnh sáng suốt, vì vậy mà cũng cảm được cái tướng đẹp đẽ trang nghiêm. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đức Đa Bửu Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bài thanh tướng của Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát nói rằng: Thiện Nam Tử đến đây, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông. Cái điều này chúng ta thấy lạ, tại sao Đức Phật Thích Ca không có chỉ bài thân tướng của Bồ Tát này cho chúng nghe, chúng thấy, mà lại đợi Đức Phật Đa Bảo Ngài gọi Bồ Tát đó mới tới, mới hiện. Thì cái điều này quý vị thấy nó thế này: bởi vì chúng ta đã biết cái thọ do cái cảm xúc mà có ra cái thọ, xúc rồi thọ, mà cái thọ ấm á là do cái chỗ mình có cái xúc chạm rồi nó phát ra, mà cái phát ra cái thọ khổ, thọ vui, không khổ không vui, thì cái thọ đó là nó mang cái tính chất của cái biết, biết khổ, biết vui, biết không khổ không vui. Mà đã mang tính chất cái biết thì nó gốc từ nơi cái tâm chân thật, hay là từ cái tâm thanh tịnh mà giấy động, chứ không phải nó ở ngoài, vì nó không có hình tướng, nó từ cái tâm mà giấy động ra, giống cũng như là mặt nước mà giấy sóng lên, thì những lượng sóng nó từ nơi mặt biển hay là mặt nước mà lên, chứ không phải đâu xa lạ. Vì vậy cho nên cái thọ nó muốn hiện ra thì phải từ cái tâm mà hiện, vì nó thuộc về cái biết, biết khổ, biết vui, biết không khổ không vui, cho nên không phải là cái hình tướng. Cho nên Đức Thích Ca này không chỉ được, mà phải Đức Đa Bảo kêu gọi mới hiện ra. Thì như vậy chúng ta thấy cái ý nghĩa Đức Đa Bảo là tôi thường nói là tượng trưng cho pháp thân. Pháp thân tức là tâm thể thanh tịnh của mình, mà tâm thể thanh tịnh đó do cái nghiệp duyên, gió nghiệp nó thổi cho nên giấy động, có những cái cảm thọ khổ vui. Nó vì vậy mà nói từ đó mà hiện. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của cái câu chuyện, chứ không thì nó tại sao Phật này không kêu hiện mà đợi Phật kia. Bây giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát như cõi nước kia ẩn ngạc, cùng với 84,000 Bồ Tát đồng nhau ở cõi Ta Bà, ở các nước trải qua pháo điệu vang động, phải đều dưới hoa sen bằng bãi báo. 100,000 nhạc trời chẳng trỗi tự kêu, mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hòa hiệp 100,000 muôn mặt trăng, diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây. Thân sắc vàng ròng vô lượng 100,000 công đức trang nghiêm, vai đức rất thẳng, ánh sáng trái rực, cá tướng đầy đủ như thân A La Diên bền chắc. Tới cái chỗ này thì quý vị thấy cái lối diễn tả hình ảnh của Bồ Tát. Bồ Tát đẹp, đây diễn tả hai cái đẹp, cái đẹp của đôi mắt và cái đẹp của gương mặt, phải không? Thường thường ở thế gian mà họ hay tả gương mặt của người đó đẹp thì họ nói sao? Gương mặt như trăng tròn, phải không? Trăng tròn đó là chỉ cho mặt tròn đẹp, mà ở đây á, gương mặt của Ngài nó đẹp còn hơn bao nhiêu mặt trăng. Nghĩa là nghìn trăm nghìn muôn mặt trăng mà hợp lại còn thua cái đẹp của mặt Ngài nữa, phải không? Đó là nói thấy cái đẹp của cái mặt. Còn con mắt của Ngài thì sao? Như cánh hoa sen xanh rộng lớn, như cánh hoa sen xanh vậy đó. Ở đây mình chưa thấy cánh xanh, thấy cánh đỏ, xanh trắng, phải không? Mà ít thấy cánh xanh, chưa thấy. Thì như vậy, như là cái cánh hoa sen xanh thường thấy, dù sao nữa cái cánh của hoa sen mình thấy đó thì nó cũng gần bằng cái muỗng ăn canh là hoặc lớn hơn nữa, phải không? Là, thì con mắt to vậy, con mắt mình có tí xíu thôi. Thì đây là diễn tả cái hình ảnh đẹp của vị Bồ Tát. Còn thân thì sắc như vàng ròng, nó óng ánh. Còn thân của mình thì sắc giống như cái gì? Sắc của mình thì giống sắc như là cái gì, những cái vỏ cây mà bị nắng nóng gì đó, hay sao nó xùi xùi ra. Còn Ngài như vàng ròng cho nên nhìn thấy bóng láng lên, còn mình nhìn thấy là lùi xùi, phải không? Đó, giống như cái vỏ cây già khô nó xùi xùi lên. Thì đó là diễn tả cái hình ảnh. Mà quý vị nhớ, thực tình nếu mà chúng ta biết tu rồi á, thì cái điều này không có nghi. Ai mà tu thiền định mà được từ tứ thiền trở lên thì nhìn cái dáng mặt của họ từ trên trán tới xuống luôn luôn lúc nào cũng bóng. Nghĩa là tâm mình định thì cái gương mặt mình nó sáng, nó bóng lên. Như vậy thì hai cái hiện tượng thấy rất rõ. Người nào mà trong tâm họ đương rúi nùi á thì cái mặt họ sao? Nhìn thấy cái vẻ bèo nhèo, thấy không? Nó ủ rũ bèo nhèo. Còn cái người nào mà trong tâm nó thanh thản nhẹ nhàng, thấy gương mặt nó tươi sáng lên, nó rõ ràng như vậy. Còn đây là Đức Bồ Tát này được mấy thứ, bao nhiêu thứ tam muội mà. Bởi nhiều tam muội cho nên thân Ngài trong sáng, nó không có cái gì là một cái vết để gọi là nhăn nheo xấu xa như mình. Bởi vậy cho nên quý vị nào mà muốn thân kiếp sau nó không có xấu đó, thì ráng tu các cái công đức lành, đồng thời cũng ráng tập thiền định cho tâm mình nó thanh tịnh. Ngài vào trong đài thất bảo bay lên như không, cách đất bằng 7 cây đa la, các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này. Đến rồi Phước Đài Thất Bảo dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật, thì dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Chí Phật khỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành ăn vui chăng, bốn đại điều hòa chăng, việc đời nhẫn được chăng, chúng sanh dễ độ chăng, không có người nhiều tham dục giận hờn ngu si ganh ghét mỏng sẻn kiêu mạn chăng, không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng chứng sa môn tà kiếm tâm chẳng làm, chẳng nhất năm tình chăng. Năm tình tức là năm căn mắt tai mũi lưỡi thân. Thế Tôn, chúng sanh hàng phục được các ma quán chăng, Đức Đao Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báo có đến nghe pháp chăng, lại hỏi thăm Đức Đao Bảo Như Lai an ổn ít khổ khao nhẫn ở lâu được chăng. Thế Tôn, nay con muốn thấy thân Đức Đao Bảo Phật, cứu mong Thế Tôn chỉ bài cho con. Sa mát, Đức Đao Bảo Phật liền nói giữa ông Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi vân vân nên qua đến cõi này. Như vậy thì đây là cái giai đoạn tới từ cõi Phật khác đến cõi Phật này trước và thăm hỏi và để chào mừng. Thì thăm hỏi đầu tiên là Đức Thích Ca, kế đó là Phật Đa Bảo, rồi sau nữa là các vị Bồ Tát. Đó là cái chặng thăm hỏi.